Thưa quý vị, cựu Bộ trưởng Y tế của Việt Nam cùng với công ty Việt Á xin giảm án tướng Đỗ Hữu Ca và khối tài sản khủng nữ tài phiệt Trương Mỹ Lan đối diện khung hình phạt cao nhất là đề tài chính của chương trình hội luận thứ năm ngày hôm nay 22 tháng 2 năm 2024 của VOV Việt. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Từ Hà Nội, tiến sĩ khoa học Quang A. Từ Washington DC, chúng tôi có sự tham gia từ Đặng Mạnh, luật sư Lê Quốc Quân. Và từ Hana của Lâm Viên Đức là luật sư Nguyễn Văn Đài. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Và xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả dành thời gian theo dõi chương trình. Và ngay lập tức, câu hỏi đầu tiên, quý vị có bình luận gì về thông tin mới mà được báo chí truyền thông của chính thống Việt Nam đưa ra tuần này về việc cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc của công an thành phố Hải Phòng, đó, liên quan tới một cái khối tài sản khủng và cái việc mà giải trình ông ta, diễn biến này đấy thì nó có ý nghĩa gì, có cái gì đáng chú ý không, có cái điểm gì mà có thể là ảnh hưởng hay là hệ lụy tới cá nhân hay là tổ chức hay là ai khác không? Vâng, thì có lẽ chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đài từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trước, xin từ Cộng hòa Liên bang Đức trước, xin mời ông.
Vâng, thưa quý vị khán giả, thì chúng ta đều biết đấy, các cái quan chức ở trong chế độ cộng sản Việt Nam á, thì họ đều có khối tài sản khủng cả, chứ không cứ gì ông Đỗ Hữu Ca. Các quan chức như chúng ta đã từng chứng kiến, như là trước đây là có ông Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, rồi rất nhiều những cái quan chức khác, khi mà họ liên quan đến các vụ án ấy, thì họ khám nhà, ngoài cái chuyện những cái tài sản mà trực tiếp liên quan vụ án, thì những cái khối tài sản khác á, thì đều có cơ quan tìm thấy. Nhưng mà đối với các vụ án trước đây á, thì họ đều ỉm đi, họ không có đưa vào trong hồ sơ hay là họ không đưa đi thông tin báo chí để mà triển khai hoặc là xác minh điều tra. Nhưng mà riêng vụ án của Đỗ Hữu Ca này á, thì ông ấy chỉ liên quan đến cái tội danh lừa đảo với số tiền ấy là 35 tỷ đồng. Trong cái đó thì báo chí đưa tin là họ đã khám nhà được rất nhiều ngoại tệ, rồi các cái kim loại bằng vàng mà họ không nói rõ đây là vàng, mà chỉ họ nói là kim vô loại màu vàng thôi. Rồi rất nhiều các sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng, rồi thì rất nhiều những cái sổ đỏ ở đó. Thì cơ quan điều tra họ đã tách bạch riêng ra thành việc xem xét khác, chứ họ không đưa vào trong vụ án lừa đảo này. Và trong cái việc giải trình của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca thì họ nói rằng là đây là tiền tiết kiệm từ việc tiền lương dưới cái chức danh là giám đốc công an thành phố, rồi tiền do các cái cơ quan ban ngành của thành phố Hải Phòng tặng trong những dịp lễ Tết. Và cái khoản thứ ba là cái khoản kinh doanh, thì riêng cái khoản kinh doanh ấy, thì cơ quan điều tra họ đã xác định được ấy, rằng là vợ chồng Đỗ Hữu Ca này có buôn bán bất động sản nhưng mà không nộp thuế. Thì có thể là sau cái việc xét xử với cái tội danh liên quan đến vụ lừa đảo chạy án ấy, thì có thể ông Đỗ Hữu Ca sẽ phải tiếp tục đối diện với cái việc mà tội danh trốn thuế, bởi vì cơ quan điều tra họ đã xác định được cái điểm đó rồi. Còn những cái khối tài sản khác hay là những cái liên quan khác thì chúng ta chưa thấy ở đây. Thì đây là một cái điều mà dư luận xã hội đều luôn mong muốn, rằng là không chỉ cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra không chỉ liên quan đến cái tội danh trực tiếp, mà cần phải điều tra đến những khối tài sản mà các quan chức Việt Nam có được thông qua những vụ án khác. Bởi vì trong cả một cái sự nghiệp chính trị của một quan chức 30 năm hay là 40 năm đó, thì họ không chỉ vi phạm một vụ án, không chỉ vi phạm một cái vụ tham nhũng, một cái vụ tham ô hay là nhận hối lộ trong một vụ án, mà họ có rất nhiều, chẳng qua là nó không bị lộ ra, chưa tìm thấy. Thế nhưng mà thông qua cái việc điều tra này ấy, thì tôi cho rằng là cần phải điều tra mở rộng thêm cái việc những khối tài sản đó từ đâu mà có, họ cần phải giải trình rất là rõ ràng. Và nếu như với các khối tài sản mà không giải trình được thì họ cần phải cho đó là những tài sản bất minh và cần phải có những cái biện pháp để tịch thu, thu hồi lại tài sản cho người dân và đất nước.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Công A có gì bình luận bổ sung hay không ạ?
Tôi chỉ thêm tức là gì, là không phải là cựu thiếu tướng, thiếu tướng là thiếu tướng, bây giờ cũng vẫn là thiếu tướng, có vào trong tù cũng vẫn là thiếu tướng, nhưng có thể là cựu giám đốc công an Hải Phòng. Vì cái đấy là cái chức, còn tướng là cái hàm, hàm không mất được trừ khi bị truất. Cho nên là khi mà chúng ta bảo là cựu thì lúc đấy là đã làm nhẹ cái tội cho ông ấy đi một chút, và đã gọi là gì, là làm cho cái danh tướng của công an ấy nó đỡ thối đi một chút. Thì tôi nghĩ tức là gì, là đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là tôi nghĩ là lẽ ra ông này là phải nên bị bắt từ 12 năm trước rồi, vì cái tội tấn công Đoàn Văn Vươn,
tỉnh làng.
2 năm trước rồi. Nhưng mà rất rất là đáng gọi là gì là kinh ngạc là không những không bị trừng trị về cái tội đấy mà còn được thăng chức lên. Và như vậy là gì, còn tất cả thì từ trước khi mà ông ấy thì gọi là tổ chức cái đợt chiến dịch đẹp tấn công nhà Đoàn Văn Vươn thì tôi nghĩ là chắc chắn ông ấy cũng đã ở tham nhũng không biết bao nhiêu mà kể, cũng như tất cả các quan chức khác. Bởi vì cái hệ thống này, các quan chức mà muốn sống thì chắc chắn là phải tham nhũng, phải ăn tiền. Như cái chuyện mà ông ấy ăn, định ăn mà bây giờ thì như vậy là nôn ra để tìm cách giảm án 35 tỷ trong cái vụ chạy cho cái cậu ở Quảng Ninh này.
Vâng, tiến sĩ Ngọc Nguyễn Văn A cũng có nhắc tới cái địa danh là Quảng Ninh đấy. Thì trước khi chúng tôi hỏi thêm về hai luật sư còn lại đó, thì luật sư Mạnh đó, trước hết đấy, thì cũng có người đặt cái câu chuyện một lần nữa, lại có cái chuyện tức là một chẳng hạn như trường hợp của một ông cựu quan chức, trường hợp này là ông tướng Đỗ Ca ở cái tỉnh này, nhưng sau đó thì lại bị xử lý ở một cái tỉnh khác, hay thậm chí là không biết là nó có hình thành một cái mô thức, một cái kiểu gì không đặc biệt hay không. Đấy là chuyện đặc biệt. Xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Chào vâng. Đối với lại cái vụ án ông Đỗ Ca thì phải thấy rằng là ông Đỗ Ca không phải là một cái công dân bình thường mà ông ấy là một quan chức cao cấp. Thế thì đứng trước cái việc mà cơ quan công an phát hiện ra một cái khối tài sản khổng lồ của ông Ca như vậy thì chúng ta phải xem xét cũng dưới khía cạnh là một quan chức cao cấp. Đó là trong cái thời gian ông ấy tại vị thì ông ấy đã từng có thực hiện cái việc kê khai tài sản hay chưa. Bởi vì chúng ta biết kê khai tài sản nó là một cái biện pháp thông thường mà hầu như tất cả các quốc gia đều có áp dụng cả, chứ không riêng gì Việt Nam. Việt Nam đã đưa vào xem nó như là một trong những biện pháp để mà làm trong sạch rồi chống tham nhũng, tham mô vân vân đối với lại các quan chức. Thế thì nếu mà ông ấy đã có từng có kê khai thì việc mà phát hiện cái khối tài sản lớn như vậy nó chẳng là vấn đề gì để mà phải quan tâm cả. Nhưng nếu ông ấy chưa từng kê khai thì phải đặt ra trách nhiệm của những cái cơ quan và quản lý ông ấy, và đồng thời là được cất nhắc đưa ông ấy đến chức vụ mà cuối cùng ông ấy là chức vụ giám đốc công an tỉnh Hải Phòng. Nó gồm có tổ chức đảng cộng sản, rồi nó gồm có bộ công an là cái nơi quản lý ông ấy về về phương diện nghề nghiệp. Đấy, đó là những cái đứng, đó là những cái cơ quan có liên quan đến cái việc mà xử lý tài sản đối với lại ông ấy. Và ông ấy có khai rằng là một số tài sản là do cha mẹ để lại hoặc là do nhờ việc kinh doanh mà có, thì đương nhiên ông ấy phải chứng minh về những việc đó. Nhưng mà tôi thì tôi rất là nghiêng về cái quan điểm của bác A đã trình bày. Đối với một người có một cái hạnh kiểm rất là xấu, nhận tiền để mà hối lộ 35 tỷ đồng, tại sao một công an, ông ấy đâu có nghèo, mà ông ấy lại đi làm một cái hành vi vi phạm pháp luật, nó có tính chất cố ý như vậy. Thế vì với hạnh kiểm như vậy thì tôi cho rằng cái khối tài sản của ông ấy thì đa phần nó đều là những tài sản bất minh cả. Và nếu là tài sản bất minh thì lẽ ra nên thu hồi, nên có biện pháp thu hồi để mà sung công quỹ. Tôi nghĩ cái điều đó là nó cần thiết và nó công bằng. Và có một khía cạnh khác của cái câu chuyện ông đối với lại ông Đỗ Hữu Ca, đó là cái việc mà tấn phong bổ nhiệm hoặc là cất nhắc đối với lại một quan chức, và nhất là trong ngành công an, thì tôi biết rất rõ rằng là họ phải căn cứ vào cái lý lịch của đương sự, là lý lịch là nào là phải trong sạch gì vân 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 vân. Thế nhưng mà qua trường hợp đối với lại ông Đỗ Hữu Ca, hoặc là những trường hợp trước đó, ví dụ như ông Nguyễn Đức Chung chẳng hạn, hoặc là hàng chục ông tướng đã từng xa vào vòng lao lý vì nào là tham ô, rồi nào là bảo kê cờ bạc chẳng hạn, thế thì cho thấy là cái yếu tố mà xem xét về lý lịch thật ra nó không có giá trị gì cả, nó không hề mang ý nghĩa gì cả. Và nếu vẫn tiếp tục giữ cái cách mà tấn phong một người vào những cái chức vụ cao cấp bằng những cái yếu tố như lý lịch, theo tôi là họ cho là hoàn toàn là không ổn. Và cái công tác về nhân sự cần phải làm theo cách mà thực sự ra quốc tế họ đã từng làm, đó là căn cứ vào cái thực lực và cái tài năng của họ và bằng sự đánh giá của công chúng, chứ không chỉ bằng sự đánh giá của đảng mà đủ. Nếu mà chỉ căn cứ vào sự đánh giá của đảng thì đã không có những cái vụ án mà tham nhũng, nó hầu như ngày nào chúng ta cũng nghe về những cái vụ án tham nhũng là tham ô của các quan chức. Tôi thấy là cái cách tấn phong thông qua tổ chức đảng là không thành.
Vâng. Quý vị, về cái có cái tiếng ồn vừa rồi. Trước khi chúng tôi hỏi tiếp đến luật sư Lê Quốc Quân, thì vừa rồi thì trong cái phần trả lời của mình, chia sẻ của mình, thì luật sư Đặng Đình Mạnh có nhắc đến trường hợp của Nguyễn Đức Chung. Thì trong cái dịp này thì chúng tôi cũng nhận được một cái ý kiến. Họ nói thế này, như trường hợp mà ông Đặng Đình Mạnh có nói ấy, thì cái vụ của Nguyễn Đức Chung, ngoài cái chuyện mà ông ấy bị cáo buộc rồi thì bị ra tòa rồi tuyên án có liên quan tới những hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật hình sự, trong đó có những cái tội mà người ta nói là tội danh liên quan đến tham ô hay cái gì đó. Thì cũng có người nói rằng là ở Việt Nam thì sờ vào đâu, nếu mà muốn sờ thì cũng có thể sẽ có ra tội, và chắc là đằng sau chắc là thất sủng vì thế nào đó. Cũng có người thời điểm đó người ta nói rằng là vì ông này ông có thể cạnh tranh, bước ra ông định cạnh tranh một đối thủ nào đó mà đối thủ kia thấy không được, cho nên kiểu như là Tập Cận Bình bên kia là phải loại Bạc Hy Lai, thì đại khái là như thế. Thế nhưng trong trường hợp của ông Đỗ Ca này á, thì cũng có ý kiến nói rằng là cần phải xem lại xem cái cả ban lãnh đạo của thành phố Hải Phòng trong cái nhiệm kỳ của ông ấy về trước nữa, không biết là có cái liên hệ gì không với một cái thế lực ở nước ngoài nào không. Thế đấy có thể là một câu hỏi. Thứ hai là không biết ông Đỗ Ca có thuộc về một nhánh nào đó mà có thể là nhánh quyền lực của ekip trước hay không, mà có thể ekip sau họ thấy rằng là có thể là không ổn mà phải ra tay. Tất nhiên là một lần nữa người ta nói rằng là sờ vào đâu cũng có thể ra. Thì đây chỉ là những cái câu hỏi thôi, và có thể là chưa có cái gì có thể là kiểm chứng được. Chính vì vậy chúng tôi có đặt câu hỏi ở trong phần là câu hỏi đầu tiên, đó là nó có thể có cái vấn đề gì đặc biệt hay không, có hệ lụy với cá nhân tổ chức nào hay không, hay như thế nào, hay là cái chính trị nội bộ hay ra sao. Khía cạnh đó, chúng tôi xin mời luật sư Lê Quốc Quân bình luận bổ sung, nếu ông có điều gì muốn chia sẻ thêm, xin mời ông.
Tôi thì tôi thấy cái việc này nó là cũng rất là bình thường. Thực ra là chúng ta đang bàn với nhau cái từ khủng, là tài sản khủng, là chúng ta dựa vào thông tin của báo chí. Và thông tin của báo chí thì nó giật tít là khủng. Nhưng mà khủng thì nó khủng như thế nào? Thì chúng tôi thấy rằng là với những cái tài sản mà nó nêu ra cho một giám đốc công an ấy, thì tôi thấy cái việc này nó cũng bình thường, không đủ xúc động với người ta cả. Người ta có thể có 100 tỷ, 200 tỷ, thậm chí 1.000 tỷ. Bởi vì chúng ta phải hiểu được rằng là cái tham nhũng trong ngành tư pháp, đặc biệt trong cái ngành công an, rồi viện kiểm sát và tòa án là rất lớn. Nếu mà ai đã vào đi tù rồi á, thì mới biết được rằng là gì. Người ta hay nói rằng nó nổ bằng tiếng Việt luôn. Nói luôn rằng là ví dụ như là giảm một năm thì bao nhiêu tiền. Và muốn giảm được như thế thì người ta phải tiến hành từ cái bản cung của những cái chuyện của công an, rồi truy tố của viện kiểm sát, và sau đó là tòa duyệt, thẩm phán có thể quyết định được ngay. Chưa nói chuyện là quá trình rồi sau rồi cải tạo án rồi ra như thế nào thì người tốn rất nhiều tiền. Vì vậy mà cái chuyện mà tài sản khủng hay không khủng thì đó là do báo chí mà người ta thấy và nói ra thì chúng ta cũng nói thế thôi. Còn đối với tôi ấy, thì một cái tài sản ấy, như vậy ấy, là không nhiều, 35 tỷ so với giám đốc công an thì chỉ là một con muỗi, một con tem dán trên một lưng voi mà thôi. Thế nhưng mà tại sao lại báo chí được đưa ra? Và tại sao lại chúng ta có thể nghĩ sâu hơn về những câu hỏi như Quốc Phương đã nói rằng nó có liên quan đến thế lực nước ngoài hay là có liên quan đến những cái đường dây hoặc là nhánh quyền lực nào đó của trước đây mà bây giờ bị thất sủng cho nên người ta đưa ra, người ta trừng trị hay không? Thì theo tôi rằng là nước ngoài thì chúng ta cũng không nói được bởi vì chúng ta không biết thông tin. Thế nhưng mà cái chuyện rằng là thuộc về một cái phe quyền lực nào đó rồi sau khi đó cái phe đó bị thất sủng hoặc là cái phe đó không được nắm giữ quyền lực nữa thì chắc chắn là sẽ bị đánh, là cái việc này thì tôi tin tưởng rằng là có điều đó. Bởi vì ấy là tất là như chúng ta đã xác nhận là sờ vào đâu cũng có, nhưng mà tại sao chúng ta sờ vào đâu? Chúng ta chỉ sờ một điểm, hai điểm, ba điểm thôi, chẳng hạn như cái vụ Việt Á là cái vụ mua bán tất cả những cái việc đó thì sờ đến tỉnh thành nào cũng có CDC của tỉnh thành nói dính, nhưng mà người ta chỉ sờ đến đó và người ta chỉ đánh những cái vụ như vậy thôi. Thì đối với Đỗ Hữu Ca cũng thế thôi, chắc chắn là ông có liên quan đến những cái nhánh quyền lực, không những ông Ca rồi ông Trung rồi còn những người khác nữa thì đều liên quan đến những cái nhánh quyền lực đó, và bây giờ bị thất sủng thì người tiến hành người ta trừng trị. Và đặc biệt phải nhớ rằng là trong một cái xã hội cộng sản thì việc trừng trị này là việc trừng trị của cấp trên hoặc là của bên thắng đang lên để trừng trị lại những người khác. Và chúng ta cũng có thể hy vọng để chờ đợi những cái cú lật ngược ngoạn mục bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra trong xã hội độc tài. Tiếc rằng chúng ta chỉ qua và nghe được những điều này qua báo chí mà thôi. Và một lần thôi nữa tôi nghĩ rằng quan trọng nhất vẫn là phải cái tự do báo chí cho nhân dân biết thông tin nhiều hơn nữa.
Vâng. Cũng có ý kiến họ nói cũng khá là hài hước. Chúng tôi chỉ chia sẻ đây là như này, ý kiến này nói rằng là dường như là Việt Nam đang có một cái giải thi đấu của một liên đoàn bóng đá, trong đó có các đội bóng, và các đội bóng đều mang một cái màu áo chung là liên đoàn bóng đá của tham nhũng quyền lực. Và cái ông trọng tài mà được cái liên đoàn bóng đá nó cử ra thỉnh thoảng rút thẻ đỏ, thì rút thẻ đỏ dù các cái trường hợp khác nhau, số phút khác nhau, vị trí khác nhau, trận khác nhau, nhưng mà đều cầu thủ đấy đều khoác áo tham nhũng cả. Thì đấy là một ý kiến và bình luận khá là hài hước, chúng tôi xin chia sẻ thêm. Vừa rồi thì luật sư Quân có nhắc tới trường hợp của Việt Á. Vâng, thì như quý vị biết là cũng theo một cái diễn biến khác được báo chí truyền thông của nhà nước Việt Nam tin khá đậm tuần này, đó là cựu Bộ trưởng Y tế Việt Nam đấy, Nguyễn Thăng Long, và ông và cựu chủ tịch công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã kháng cáo giảm nhẹ hình phạt. Và công ty Việt Á thì kháng cáo đề nghị không tịch thu số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính ấy, từ việc bán cái test xét nghiệm. Thì không biết là quý vị có cái bình luận gì không? Chúng tôi lại mời ông Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội, Quảng Minh Đức. Xin mời luật sư.
Vâng, trước hết thì chúng ta hãy xem với cái mức án 18 năm tù mà ông Nguyễn Thanh Long đã nhận ấy, thì nó có nặng quá hay không? Thì theo quan điểm của tôi ấy, nó hoàn toàn không nặng một chút nào cả. Ông ta là một quan chức, chức vụ Bộ trưởng, lại là ủy viên Trung ương nữa. Và trong suốt cái thời kỳ mà ông ta để leo lên chức ấy, thì ông ta được giáo dục rất nhiều về đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Tất cả mọi thứ ông ta đều học rất là thuộc lòng. Mà ông ta lợi dụng vào cái thiên tai dịch bệnh đang hoành hành để mà tham nhũng một số tiền hơn 2 triệu đô la. Thì đây là một khoản tiền rất là lớn. Cho nên việc xử ông ta với mức án ấy, 18 năm tù là rất là nhẹ. Trong đó, cái khung hình phạt đối với tội đối lộ là khi mà nhận trên 1 tỷ đồng thì đã phải đối diện hình phạt tử hình rồi. Đấy, đáng lẽ ông ta phải chịu hình phạt cao nhất chứ không thể nào là 18 năm tù được. Nhưng mà ở đây bản chất của các quan chức khi họ phạm tội, họ luôn luôn tìm một cách để mà nhiều quan chức của người ra trước tòa khóc lóc rồi xin lỗi ban Nguyễn Phú Trọng, nào xin lỗi đảng, xin lỗi chính phủ, tất cả mọi thứ để mục đích làm sao để thoát tội. Và cái tội mà ông Nguyễn Thanh Long đang phải chịu thì nó cũng chỉ là một cái tội thôi, như tôi đã từng nói ấy, là trong suốt cuộc đời của một quan chức ấy, thì nó không bao giờ vi phạm một lần. Mà chắc chắn ý, nó rất nhiều vụ, chẳng qua là cái vụ này ý, do vấn đề đấu đá quyền lực nội bộ mà nó vỡ lở ra, dẫn đến việc ông Bộ trưởng Bộ Y tế phải chịu tội thôi. Cho nên thì theo quan điểm của tôi là mặc dù ông có đơn xin giảm hình phạt, nhưng mà tòa phúc thẩm ấy, thì với thẩm quyền của họ là không được tăng hình phạt, họ chỉ giữ nguyên hoặc là giảm thôi. Nhưng mà nếu như có thể thì nên phải tìm hiểu, điều tra những cái vi phạm khác của ông Bộ trưởng này, chứ không chỉ riêng một cái vụ án. Còn đối với việc mà Phan Quốc Việt, anh ta hiện nay là với 2 tội danh, tổng hình phạt là 29 năm tù, thì với cái việc như vậy thì cũng là vẫn còn nhẹ, bởi vì không chỉ anh ta bản thân anh ta phạm tội mà anh ta còn lôi kéo hàng loạt 61 trên 63 tỉnh thành phố, các cái quan chức CDC các tỉnh đều tham gia vào cái cuộc chơi này. Tức anh ta với cái vai trò anh ta làm tha hóa một loạt các quan chức, chưa kể một số như là phó thủ tướng hay là chủ tịch nước có liên quan đến họ được hạ cánh an toàn chưa tính đến. Cho nên là cái việc mà anh ta làm tha hóa những cái quan chức ở trong một vụ án cụ thể này nó khủng khiếp rồi. Cho nên việc xử Phan Quốc Việt với 29 năm tù là vẫn còn nhẹ so với những gì mà anh ta gây ra.
Vâng, ông Nguyễn Quang A có bình luận gì thêm hay không? Xin mời ông.
Tôi nghĩ là cả ông Long và ông giám đốc của Việt Á mà xin giảm là một cái chuyện tôi nghĩ rất là bình thường. Bất kể một cái ông nào mà bị tuyên mà có thể xin giảm được thì người ta xin. Vấn đề tức là cái việc xin đấy nó có chính đáng hay không? Nó có hợp lý hay không? lại là một cái chuyện khác. Riêng đối với ông Long thì không những là ông ấy tự xin mà cả một loạt cán bộ, giáo sư, tiến sĩ, rồi cán bộ lão thành, rồi những người hoạt động trong y tế có những cái văn bản ký kiến nghị là xin là giảm cho ông ấy. Bởi vì như vậy ông ấy là một người rất là hoạt động, rất là tận tâm, giỏi, vân vân và vân vân. Thì luôn luôn là có những cái chuyện như vậy. Và tôi nghĩ cái chuyện như thế là cái chuyện cũng không có cái gì là lạ cả. Khi người ta lâm vào cái cảnh như thế thì người ta xin. Còn cái việc mà phán xử rằng cái việc đó có được hay không lại là một cái chuyện hoàn toàn khác. Tôi nói thí dụ như là ông tổng giám đốc của Việt Á, ông ấy bảo rằng như vậy là cái chuyện, tôi đồng ý với anh Đài là những cái chuyện mà ông ấy đi đút lót, đấy là cái là một chuyện, cái chuyện này phải nghiêm trị. Nhưng mà còn cái chuyện về tài sản, về khi mà bán hàng thì nó sinh ra những cái tài sản, những cái nào mà hợp pháp của người ta thì tôi nghĩ tức là gì là phải nên tôn trọng, không thể vin vào cái chuyện bảo là ông đi đưa hối lộ thì tôi gọi là lấy cả cái tài sản hợp pháp của ông. Thì tôi nghĩ tức là gì là đấy là một cái khía cạnh mà có thể cũng cần phải cân nhắc, và tòa và dư luận cũng nên xem xét nó ở nhiều cái khía cạnh như vậy, chứ không phải bởi vì tức là gì là bởi vì mày đã phạm tội rồi thì như vậy là gì là tất cả những cái thứ khác khiếu nại của mày là không có được xem xét. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì trong cái lúc mà đại dịch như thế thì cái việc mua bán test kit rồi thế này thế kia, nếu mà như vậy là các bạn thử nghĩ về cái chuyện mà chính phủ Mỹ bỏ tiền ra để mà mua vaccine mà để thúc đẩy cho mấy công ty vaccine của Mỹ nó làm chỉ có trong vòng mấy tháng ra một vaccine, thì lúc đấy là tính ra là lời nó có thể đến là lên đến hàng trăm lần chứ không phải là 3-4 lần so với cái chi phí. Và nếu bảo rằng như vậy là cái này so với chi phí của ông là gấp 4-3 lần thì cái phần trên cái chi phí hợp lý, tôi nói thí dụ như là 10% hay là 20% đấy là chi phí bất hợp lý, và coi cái tài sản đấy là cái tài sản mà phải tịch thu, thì tôi nghĩ là cũng chưa chắc đã phải là đúng.
Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi ở đây. Họ nói là xin chương trình có thể hỏi giúp tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A là liên quan đến trường hợp của ông cựu Bộ trưởng Y tế Việt Nam, ông Nguyễn Thăng Long như vậy. Thì không biết là riêng trường hợp đấy thôi, còn nhiều trường hợp khác nữa. Thì có thể hỏi rằng là liệu Việt Nam hiện nay có phải là một cái quốc gia hàng đầu, nếu như không nói là đứng hàng thứ nhất trên thế giới với cái chuyện rủi ro cho các quan chức, cho những người muốn trở thành quan chức và trở thành cái những người làm quan hay là không? Nếu có thể được, xin mời ông Nguyễn Quang A bình luận. Đã.
Chắc chắn, tôi nghĩ là ở Việt Nam là rất là rủi ro chính trị rất là cao đối với những người muốn trở thành quan chức, tức là thành những người làm công tác kỹ trị, và vô cùng rủi ro đối với những nhà kinh doanh làm doanh nghiệp nhà nước. Bởi vì như vậy là gì là cái việc làm quyết định chính trị nó là khác với quyết định kinh doanh, và quyết định chính trị nó có những cái rủi ro của nó. Nhưng mà rủi ro về quyết định chính trị thì được phán xử trong lĩnh vực chính trị, không phải là hình sự. Và lúc đấy có thể tức là gì là ông phải từ chức, ông phải thôi chức, ông phải xin lỗi nếu mà ông mắc sai lầm về chính trị. Còn ông mắc sai lầm về hình sự thì lúc đó là xử về hình sự. Nhưng mà ở Việt Nam rất đáng tiếc, tức là cái chuyện hình sự và chính trị nó hơi mù mờ, bởi vì cái luật của mình nó không rõ. Cho nên là nhiều khi ấy, thì đẩy cái sai lầm về chính trị thành sai lầm, thành tội phạm về hình sự. Đấy là một rủi ro mà tôi nghĩ là cũng không lạ gì, là sau những cái vụ đốt liên tiếp các quan chức cấp cao như vậy thì từ thủ tướng đi đều phải hô hào là như vậy, là như là phải cố gắng sáng tạo, phải chịu khó mà làm, không được sợ hay là thế này kia, vì lo sợ trách nhiệm mà tốt nhất là không làm gì cả, hoặc là cứ ngồi ấy đợi cấp trên bảo rằng làm đi, có cái gì thì cấp trên sẽ chịu. Và như thế thì triệt tiêu toàn bộ cái sáng tạo của một quan chức chính trị. Nên là thực sự, tức là ở Việt Nam tôi nghĩ rằng rất là rủi ro với người cả làm chính trị lẫn người làm kinh doanh ở trong lĩnh vực của doanh nghiệp nhà nước. Một tí cái là họ bảo là như vậy là gì, là tội phạm về quản lý kinh tế gây thất thoát hậu quả nghiêm trọng. Cái đấy là cái mà rất là tù mù. Nếu mà hối lộ, nếu mà gọi là gì là tham nhũng nó dễ, nhưng mà thế nào là quyết định kinh tế mà gây hậu quả nghiêm trọng? Chẳng hạn như vậy là gì, là một ông tổng giám đốc của một tổng công ty hay là một tập đoàn của Việt Nam ký kết một hợp đồng, mà trong cái chuyện mà kinh doanh thì có cái sai, có cái thì lần mà làm không được như ý muốn là rất dễ xảy ra. Và trong trường hợp đấy thì người ta có thể quy rằng sai phạm kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cho nên vì sao như thế? Cho nên là các doanh nghiệp nhà nước, tôi nói sẽ không bao giờ có thể tuyển mộ được cái người điều hành thật giỏi. Bởi vì ai cũng sợ, quan chức cũng thế, bộ trưởng, thứ trưởng, có lẽ là cả lên đến phó thủ tướng nữa, chắc là cũng đều có cái tâm lý đấy.
Vâng, và vẫn tiếp tục cái câu hỏi liên quan đến chủ đề cái vụ Việt Á đó, thì không biết là hai luật sư từ Washington DC có gì muốn chia sẻ thêm, bình luận bổ sung thêm sau khi quý vị đã nghe các ý kiến từ trước. Vâng, xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng. Trước khi mà nói về vụ Việt Á, tôi muốn tiếp nối thêm cái câu chuyện mà vừa rồi anh Quốc Phương có đặt với bác Nguyễn Quang A về cái tính rủi ro trong cái việc mà thực hiện cái công việc đối với là các quan chức. Tôi cho rằng là không nên cho rằng là cái việc mà rủi ro đối với các quan chức nó mang tính cách là nó như là một quy luật. Bởi lẽ tôi cho rằng cái điều này nó mang tính chất không phổ biến. Chúng ta có thể lấy như thế này, trong những cái vụ án tham nhũng thì những cái quan chức mà đã tham nhũng, đã nhận hối lộ, đã tham ô vân vân, thì họ đều thực hiện việc đó một cách cố ý, và họ tìm cách họ nhũng nhiễu để buộc những cái đối tượng làm việc với họ là phải xùy tiền ra. Do đó không có gì mà rủi ro đối với họ cả. Tôi thấy chỉ duy nhất vừa rồi trong một cái vụ án xét xử thì có một nhân vật được có thể gọi như là nó mang cái rủi ro, đó là ông giám đốc CDC ở Bình Dương. Thì ông ấy là cứ 5 lần 7 lượt dứt khoát không nhận tiền của các doanh nghiệp hoặc là của các cấp nó đang hối lộ cho ông ấy. Và chỉ riêng có một cái trường hợp ông ấy thôi. Thế thì chúng ta xét rằng là trong một cái vụ án xét xử cả hàng trăm người mà chỉ có một ông ấy có thể coi như là một cái trường hợp rủi ro về chức vụ, thì cho thấy rằng là cái việc mà họ vi phạm pháp luật nó không phải là mang đến cách rủi ro, mà nó mang đến cách cố ý. Họ tham, họ không giữ được cái đạo đức đã. Và cái nguyên nhân mà phát sinh ra cái việc đó là do tôi nghĩ nó ở trầm ở chỗ thế này. Khi mà họ được tấn phong những cái chức vụ đó, thật ra họ không hề được tấn phong gì cả, mà là họ mua quan bản chức. Và khi họ mua như vậy thì họ là con buôn, và con buôn đi buôn thì phải có lãi. Họ nhũng nhiễu để nhận những cái số tiền về hối lộ, hoặc là họ ăn cướp của công để mà họ tham ô. Có như vậy thì họ mới có lãi được. Và vì vậy cho nên họ không phải là những cái quan chức thuần túy, hoặc những công chức mà làm vì như là một công bộc của dân. Và vì cái lý do đó thì chúng ta thấy rằng là cái cách mà Tấn Phong để cử một người vào những cái chức vụ mà theo cái cách làm hiện nay của chế độ là hoàn toàn không không hợp lý. Và cái thứ hai, tôi trở lại đối với lại vụ án Việt Á, tôi không đánh giá gì về đối với các hình phạt và cái việc mà họ, các bị cáo họ xin giảm nhẹ cái hình phạt. Tôi quan tâm đến một cái khía cạnh khác của vụ án Việt Á mà tôi chờ đợi mãi, mà đến nay thì, và thậm chí đến cả phiên tòa phúc thẩm sắp tới này, tôi tin rằng điều đó cũng sẽ không bao giờ được giải đáp. Đó là cái nguyên nhân nó đưa đến cái chết, cái tử vong, sự tử vong của hàng chục ngàn người trong cái cơn đại dịch. Chính quyền đã đưa ra cái con số là hơn 40.000 người dân, 40.000 đồng bào mình đã phải tử vong. Tôi cho rằng là cái con số thật nó còn cao hơn rất là nhiều lần, chứ không chỉ là cái con số đó. Và một số người trong số đồng bào chúng ta tử vong, có thể họ nhiễm COVID rồi họ không chống chọi được với cái con virus và họ chết. Nhưng mà cũng có những cái người họ chết vì cái việc mà phòng chống dịch, cái kế hoạch, cái cách, cái chính sách, cái chủ trương mà phòng chống dịch nó bị lũng đoạn. Và nó bị lũng đoạn bởi những cái tập đoàn như là những tập đoàn Việt Á, và bởi những cái quan chức nhận tiền của Việt Á, họ thực hiện cái chính sách đó một cách méo mó. Và những cái sự lũng đoạn đó nó đưa đến cái chết cho đồng bào mình. Thì đó là một những nguyên nhân mà gây nên cái chết của đồng bào mình, chứ không thuần túy chỉ là thương dịch. Thế thì lẽ ra những cái phiên tòa khi mà xét xử những cái vụ án mà có liên quan đến cơ dịch như vậy phải kết nối những cái câu chuyện đó lại với nhau. Nhưng chúng ta không hề thấy cái điều đó. Không hề thấy điều đó. Và chúng ta cho rằng đó là một cái điều rất là thiếu sót của cái vụ án. Bên cạnh đó, vẫn có những cái khoảng, những cái vùng mờ mà khi xét xử vụ án rồi thì những cái vùng mờ đó nó vẫn chưa được minh bạch. Ví dụ như là cái khoảng 80% vốn của công ty Việt Á đến nay nó vẫn là một cái vùng mờ. Và theo tôi nghĩ là cái chuyện đó lẽ ra nó không quá khó khăn đối với lại cơ quan công an khi họ điều tra về vụ án. Ai đang là chủ sở hữu của 80% cái khoản đó? Quan chức nào? Và vì vậy cho nên đối với vụ án Việt Á sau xét xử thì tôi cho rằng họ chỉ mới chạm được cái phần ván của cái tảng băng chìm mà thôi. Nhưng mà cái phần chìm của tảng băng nó mới là phần quan trọng, và cái phần băng đó thì cho đến nay hoàn toàn vẫn bị dấu kín. Và vì vậy cho nên vụ án này nó không có gì là công lý trong đó cả. Nó chỉ là cái việc mà thanh trừng nhau hoặc là cái việc ăn chia nhau như thế nào mà nó không đồng đều để họ xử lý nhau mà thôi. Và công chúng thì trong trường hợp này vẫn tiếp tục là nạn nhân.
Vâng. Vâng, trước khi chúng tôi mời luật sư, vâng, chúng tôi thấy luật sư Đài cũng giơ tay, nhưng mà cũng có một cái ý kiến như thế này. Tiếp theo nữa chúng tôi cũng sẽ mời luật sư Lê Quốc Quân, là có ý kiến họ nói rằng là, và cũng nhân việc là ông Đặng Đình Mạnh, luật sư Đặng Đình Mạnh có nhắc tới vấn đề đây là có thể nó chỉ là một cái chỏm của một cái tảng băng chìm thôi, mà cái kia có thể là chưa tới. Thì cũng có người họ nói rằng là có đặt vấn đề đấy, là trong giới quan sát ấy, người ta cũng cho rằng là ở Việt Nam nó có cái vấn đề mà qua cái vụ, chẳng hạn cái vụ Việt Á này ấy, là lại một lần nữa nó dấy lên, đó là cái chuyện là cái chùm cuối. Thì có những người cho rằng là chùm cuối nó chính là cái vấn đề của cái bộ máy, cái thể chế, nhưng mà có người nói rằng là đi sâu hơn nữa nó là cái chế độ đó, nó là chế độ. Nhưng mà cuối cùng có những người lại lật lại là bộ máy hay là thể chế chế độ gì nó cũng là những con người cụ thể phải đưa ra ánh sáng công lý đó. Thì chúng tôi lẽ ra chúng tôi sẽ mời luật sư Lê Quốc Quân bình luận tiếp theo ngay, nhưng mà riêng ông Đài giơ tay thì chúng tôi xin mời ông thật nhanh. Dạ.
Tôi chỉ nói nhanh về cái khía cạnh mà tiến sĩ Ngô Ga vừa nói ấy, là liệu là cái việc tịch thu tài sản gọi là hợp pháp của Việt Á thì có đúng hay không đúng. Thì theo quy định của ba cái điều luật mà tôi vừa xem ấy, thứ nhất là điều 222 liên quan đến cái tội vi phạm quy định về đấu thầu, cái điều 354 về cái tội đưa hối lộ mà ông Phan Quốc Việt đều vi phạm đó. Thì cả trong cả hai điều luật này ấy, họ đều quy định ấy, là ngoài cái hình phạt chính là hình phạt tù ra, thì thì nó có hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 30 triệu đồng cho tới 100 triệu đồng. Ngoài ra còn bị phạt tịch thu từ một phần cho đến toàn bộ tài sản. Thì đây là cái quan trọng nhất trong cái tội để chống tham nhũng. Thì từ xưa nay ấy, thì có lẽ cái vụ án Việt Á này ấy, là đầu tiên ông Phan Quốc Việt bị tịch thu những cái tài sản mà nó nằm vượt ngoài cái phạm vi mà cơ quan điều tra đã xác định là ông ta thu lợi bất chính. Thì theo quan điểm của tôi, việc mà Quốc hội ấy, đã bấm nút để thông qua cái việc cái hình phạt bổ sung này ấy, nó đóng vai trò quan trọng. Cái việc mà phạt tù người ta 10 năm, 20 năm hay là thậm chí chung thân ấy, cũng không làm cho các quan chức họ sợ. Bởi vì trong khi trong tù họ có tiền, có tài sản, họ có cuộc sống rất là sung sướng. Nhưng mà cái việc tịch thu từ một phần cho tới toàn bộ tài sản thì điều đó mới làm cho các quan chức họ sợ. Nếu tôi cho rằng là gì, nếu như các cái hệ thống cơ tư pháp Việt Nam ấy mà áp dụng triệt để các cái quy định của điều luật mà họ đã quy định rồi trong việc tịch thu từ một phần đến toàn bộ tài sản ấy, thì tôi rằng cái vấn nạn tham nhũng Việt Nam sẽ giảm, mặc dù họ vẫn còn là chế độ độc tài hoặc là có lợi thế bài. Ở trong cái của ông Đỗ Hữu Ca vậy thôi, trong cái tội là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ấy, thì ở khoản 4 ấy, nó cũng quy định hình phạt bổ sung là từ tịch thu một phần cho đến toàn bộ tài sản. Là chắc qua quá trình điều tra cái việc hành vi lừa đảo, ngoài cái số tiền mà anh ta phạm tội ra ấy, thì có những tài sản khác mà không xác minh được nguồn gốc tài sản thì cơ quan tư pháp có quyền tuyên tịch thu cái tài sản đó. Điều đó mới làm cho họ sợ. Chứ còn việc ông phạt ông Đỗ Hữu Ca có thể là 10 năm, 20 năm tù hay là thậm chí là tù chung thân, ông ấy không sợ, bởi vì ông còn cả một khối tài sản khổng lồ để cho ông cuộc sống sống như vua ở trong nhà tù. Cho nên là trong cả ba cái điều luật và trong hai vụ án mà chúng ta các cơ quan tư pháp đang xem xét ấy, thì nó có cái điều khoản đó. Và tôi khuyến khích yêu cầu ấy, là các cơ quan tư pháp Việt Nam cần phải áp dụng cái điều luật đó đối với các quan chức mà phạm tội tham nhũng từ nay trở đi.
Vâng, thật nhanh, thưa ông Đại, vì ông có đề cập tới cái vấn đề là cái chế tài đấy, mà liên quan đến vấn đề về cái tài chính như vậy nhá, hình phạt như thế đấy, thì cũng có người nói rằng là đã diễn ra tại Việt Nam, có lẽ là cũng khá là hy hữu, là cái chuyện là trong lúc các phiên tòa đang xử như vậy, công lý đang được cho là đi thi hành như thế, thì cán cân công lý, và ông hoàn toàn thì một bên là những cái bản án và có thể đối án, bên kia là bao nhiêu tiền cứ cho lên trên đấy, thì nó sẽ dễ dàng. Ông có bình luận gì với chuyện đấy không?
Vâng, cái điều đó là bất hợp lý, bởi vì là cái chính sách của ông Vũ Trọng ấy là khi đối với những cái quan chức phạm tội mà khi bồi thường 1/3 số tiền mà anh phạm tội thì được giảm án, thì nó cũng đúng trong cái luật quy định ấy là phải phạt thêm cơ mà, ngoài cái phạt từ 30 đến 100 triệu đồng lại còn tịch thu một phần đến toàn bộ tài sản mà chưa áp dụng, mà ông Trọng lại đưa ra chính sách như vậy ấy, thì rõ ràng ở đây nó là bất công, nó không có một chút công lý nào ở đây cả.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời luật sư Lê Quốc Quân, xin lỗi luật sư là phải chờ hơi lâu chút. Rồi, xin mời ông Lê Quốc.
Đúng là tôi cũng chờ lâu và tôi hy vọng là mình sẽ nói ngắn, nhưng mà bởi vì tôi thấy rất là cái chuyện này nó có liên quan với nhau rất là rõ về vấn đề về rủi ro kinh doanh, rủi ro hoạt động chính trị ở Việt Nam và liên quan đến cái vấn đề của hoạt động tư pháp. Cái chuyện này là một cái mối tương quan cực kỳ hữu cơ và rõ ràng rồi. Như bác Nguyễn Quang A nói rằng là doanh nghiệp nhà nước, nhưng không, thưa, không phải chỉ doanh nghiệp nhà nước mà còn cả các doanh nghiệp tư nhân đều cảm thấy vô cùng khó khăn khi việc kinh doanh ở Việt Nam, bởi vì họ bị ràng buộc bởi cái cơ chế đó, và bởi vì toàn bộ cái hệ thống pháp lý được xây dựng nhé, là để thực hiện, là do Đảng Cộng sản đứng ra để xây dựng. Cho nên là bản thân Đảng Cộng sản có 18 ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, bầu ra khoảng 180 ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, dựng lên khoảng 500 đại biểu Quốc hội, để 500 đại biểu Quốc hội này làm ra luật thì bản thân họ phải đảm bảo được cái quyền lực chính trị và đảm bảo được cái sự nghiệp, gọi là cái sự bền vững của Đảng Cộng sản, và chắc chắn nó thiên vị cho lợi ích của Đảng Cộng sản. Vậy thì 18 bộ chính trị thì chúng ta biết làm gì rồi, khoảng 180 ủy viên Trung ương Đảng, họ là chủ, là lãnh đạo của tất cả các cơ quan ban ngành, hoặc là chủ tịch hoặc là bí thư của tất cả các tỉnh. Và 500 đại biểu Quốc hội đó thì 97% là đảng viên Đảng Cộng sản, người ta xây dựng ra, người ta tự làm ra luật Đảng Cộng sản, thực hiện luật thông qua các ủy viên Trung ương, mình với vai trò của mình ở các địa phương, các tỉnh thành, các bí thư, rồi Đảng Cộng sản chủ làm chủ tất cả các lĩnh vực thuộc về tư pháp, về kiểm sát, về công an, về tòa án. Thì tất cả những cái chuyện này ấy, thì nó phải hoạt động. Vậy thì khi nào một rủi ro chính trị xảy ra? Rủi ro chính trị xảy ra là gì? Là khi mà trong đảng hoặc là nội bộ đảng thấy ông này không được và không làm được nữa. Thế thôi. Và khi mà cần ấy, thì người ta thu hết tiền. Thu hết tiền thì cũng được. Thu hết tiền thì nói như anh luật sư Nguyễn Văn Đài ấy, là phạt. đúng là hình phạt phụ. Tôi đã viết một cái bài báo nói về tăng cường cái hình phạt phụ, nhưng mà tăng cái lên cái hình phạt phụ là tăng vào chính của người đảng viên Đảng Cộng sản, chính vào các quan chức của họ, và như vậy sẽ dẫn đến một rủi ro chính trị là không ai làm việc nữa cả, không ai làm việc nữa cả, toàn bộ máy bây giờ nó gọi là freezing. Tôi được những cái thông điệp nói là freezing em ơi, nó dừng hết về mặt đấy. Và có tham nhũng nhưng mà nó lại tinh ranh hơn ở cái chỗ này, tham nhũng là theo kiểu đổi trác. Tôi không làm việc này, tôi đổi từ bên này, tôi làm một việc này, ông làm một việc kia. Giống như anh Quốc Phương đã đề cập đến chuyện là công an tỉnh Quảng Ninh thì bắt nhảy sang bắt công an ông Đỗ Ca, bởi vì quân của ông Đỗ Ca còn đầy ở bên Hải Phòng. Vậy làm sao mà đứng ra mà lại bắt của sếp của mình được, đường dây của mình còn đó, thì người ta lại tiếp tục hoán đổi các cái vị trí. Thực ra cái điều này không mới, các quốc gia khác cũng đều có, ngay cả Hoa Kỳ nó có những cái từ gọi là political appointees. Political appointees tức là những người được chỉ định vì mục đích chính trị mà thôi, vì người đó lại cho tiền. Người đó đã đóng bao nhiêu tiền trong chiến dịch bầu cử của ông, thì khi mà ông lên làm tổng thống ấy, thì nó có một loạt danh sách của những người mà chức danh chính trị vì những người đã đóng tiền của ông, cho nên sẽ được bổ nhiệm thế này. Ông ví dụ như ông đóng tiền to thì làm đại sứ chỗ này, ông làm đại sứ chỗ kia, hoặc là, nhưng mà nó gắn liền với những hoạt động của người ta. Điều này được công khai minh bạch, điều này được mô tả khá là rõ ràng. Ví dụ như cái bây giờ đội quân của ông Trump, đội quân mà đang chờ mong ông Trump có thể quay trở về tổng thống, người ta đã tiến hành sắp xếp các cái vị trí mà được gọi là political appointees, những cái vị trí mà chỉ định chính trị đó, nó đã gần như có thể hai bên nó đang dàn xếp để xếp xếp với nhau rồi. Có thể là 200 người, có thể 500 người, thậm chí có thể 1.000 người sắp tới lần lượt nó sẽ kéo về DC, và 1.000 người khác mà của tổng thống mà không được ở lại thì lại rời DC. Cái chuyện này thì cũng rất là dễ hiểu, nhưng sẽ không rủi ro chính trị nếu như toàn bộ cái việc này nó phải được chi tiết hóa, được luật hóa và được cụ thể hóa trên một cái nền tảng là công bằng. Tôi muốn nói một nền tảng công bằng là chỗ này này. Ví dụ như là thế này, bây giờ tham gia 100 tỷ, đảng nói bảo 100 tỷ thằng này ấy, là chỉ xử 10 năm thôi. Có một thằng 1.000 tỷ, đảng bảo là cái thằng này chỉ thằng xử 2 năm thôi. Nhưng có một thằng ấy, ví dụ như anh của tôi, có một người ấy, là họ cứ nhét vào trong một cái phong bì. Nhét vào trong phong bì bình thường, thế ông phong bì về ra, vô tình ông không chịu lấy, nhưng cuối cùng vì cho cậu này đi học nước ngoài thôi. Cậu này mở ra cái phong bì, ông bảo, quân nhìn thấy không? Nếu như mà cái phong bì 500 đô này chiếu theo luật nhá, anh bị 7 năm. Và đảng của anh bất cứ khi nào cũng soi vào cái này và nói rằng là mày có thể chịu 7 năm. Và ngược lại, nếu có những thằng kinh thì mà đảm bảo chưa vấn đề gì, chưa vấn đề gì. Và quay lại một câu chuyện này, nó phức tạp ở chuyện cơ cấu nhà nước, kết thúc của nhà nước và cái rủi ro chính trị ấy, thì nó còn liên quan đến cái chuyện về cảm thức quần chúng và nhận thức của số đông. Thì nhận thức của số đông ở đây, anh Quang A đề cập đến vấn đề rất hay ở cái chỗ là gì? Không phải một người ký mà nhiều người ký để miễn giảm cho ông Nguyễn Thành Long. Nhiều người ký như thế, cái cảm thức xã hội nó đòi buộc như vậy. Đấy, đảng sẽ rất đắn đo chỗ này. Và đảng thấy nhiều người, thậm chí đảng huy động cho nhiều người thì đảng giảm xuống. Và đảng tiếp tục đánh lừa, tiếp tục sử dụng những cái tráng men bên ngoài về vấn đề về nho giáo, về vấn đề nghĩa, về trí tín để tiếp tục lập chìm xuồng cái pháp quyền. Tôi muốn nhấn mạnh lại cái chuyện chỉ có pháp quyền, chỉ có minh bạch hóa thì mới dẫn đến được một cái nền tảng lâu dài. Còn không, chúng ta chỉ bàn luận trong một cái không gian mà họ cho mình được biết cái gì thì mình được biết cái đấy. Và họ cho đảng cho rủi ro nào thì sinh ra rủi ro đấy. Đảng cho sự may mắn nào thì sinh ra sự may mắn đấy. Nói thêm một ý nữa, tức là bản thân Quốc Việt ấy là ông là được là may mắn chứ. Hắn là rất may mắn bởi vì đây là quá trình thanh lý quốc gia. Đây là một tài sản của nhà nước. Một tài sản của nhà nước, một công trình nghiên cứu nhưng được chuyển dịch qua tư nhân một cách rất nhanh chóng. Và như vậy là chuyển dịch cho tư nhân cái cuối cùng nó biến trở thành tư nhân và nó thu lợi. Đấy, thì cái chuyện này là một cái chuyện thanh lý quốc gia rất lớn, rất nhiều và nó xảy ra tất cả các cấp, các ngành. Và điều này ấy, vô cùng rủi ro cho bất cứ người nào, kể cả thành phần kinh tế nhà nước hay là thành phần kinh tế tư nhân hoạt động ở Việt Nam nếu muốn thực sự tuân theo pháp luật.
Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 của VOV tiếng Việt, là chương trình bình điểm các không chỉ là tin tức mà các vị khách mời chương trình cũng sẽ bình luận đấy, phân tích các cái vấn đề, các cái khía cạnh, các cái diễn biến chuyển động mà đáng lưu ý dưới góc nhìn của các vị khách và hữu ích cho khán thính độc giả ở trong tuần cũng như là gần cái thời điểm của cuộc hội luận. Trước khi chuyển sang một cái chủ đề tiếp theo đấy, thì chúng tôi cũng có nhận được cái bình luận ở trong cái dịp này thì họ nói rằng là ở Việt Nam như vậy, tức là cái chuyện mà chống tham nhũng đấy, thì trước đây là ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng là tôi không có kỷ luật quan chức nào cả đấy, và như thế đại khái như thế. Còn bây giờ thì ông Nguyễn Phú Trọng thì và nhóm của ông ấy theo ý kiến này thì đã thực hiện một cái phương pháp khác, một cái phương thức khác, nhưng mà phương thức này thì nó lại cũng có cái side effects, tức là nó có cái tác động phụ của nó đấy, mà theo đó đấy thì là không chỉ là người ta thấy cái chuyện là cái tham nhũng như thế nào, mức độ nó làm sao, nhưng mà nó cũng là cái dịp để, và cũng không chỉ chuyện tức là có chuyện là làm nhiều quan chức ngại làm việc nữa, nói rằng là làm nhiều thì sai nhiều, làm ít thì sai ít, không làm thì không có khả năng là không sai gì, không bị tội gì, mà còn cái chuyện nữa tức là nó sẽ là cái dịp để mà cho người dân, trong đó có các giới khác nhau, các giới quan sát phân tích, họ soi kính hiển vi vào cái chế độ này đó, và họ sẽ xem xét, và cái hệ quả đó có thể không chỉ kéo dài trong một vài năm hay một vài nhiệm kỳ, mà còn có thể kéo dài nhiều nữa, nhiều năm nữa, nếu như mà cái đảng đó vẫn còn có cơ hội cầm quyền. Thì đấy là một cái ý kiến như vậy. Bây giờ tiếp theo thì thưa quý vị, cũng trong tuần này thì vẫn theo truyền thông Việt Nam là nữ tài phiệt Trương Mỹ Lan 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 12 bị cáo khác bị truy tố cái đối diện những cái khung hình phạt nặng, trong đó có khung hình phạt mà có cả chung thân, án chung thân hoặc là án phạt tử hình, như là báo Thanh Niên hôm 21 tháng 2 năm 2024 có đưa tin, và cho hay là trong 86 bị cáo chuẩn bị đưa ra xét xử trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm đấy, vốn gây thiệt hại cho ngân hàng SCB khoảng 498.000 tỷ đồng ấy, thì như thế là có 13 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam truy tố ở cái khung hình phạt cao nhất kể trên, cao ở trên. Đấy. Thì không biết là bình luận tiếp theo của quý vị như thế nào, chúng tôi lại mời luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội của Ngô Đức, xin mời ông.
Vâng, thì trong vụ án này ấy, tất cả những cái thông tin liên quan đến việc mà bà Trương Mỹ Lan cùng với cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát ấy, gây thiệt hại cho người dân và đất nước ấy, thì đã đều được đăng tải công khai trên báo chí rồi. Tôi chỉ bình luận về một cái chi tiết nhỏ mà trong mọi người ít biết đến, đó là gần như toàn bộ những cái bị can, bị cáo ở trong vụ án Trương Mỹ Lan này ấy, thì không được giam giữ ở trong các cái trại tạm giam ở phía Nam. Đấy, mà hầu như toàn bộ được di lý ra ngoài Bắc này để mà trong suốt quá trình điều tra, quá trình truy tố, và đến ngày hôm nay ấy, thì báo chí mới đăng tải ấy, là toàn bộ những cái bị can khi mà được chuyển ra ngoài Bắc để điều tra thì đã được di lý trở lại Sài Gòn để mà chuẩn bị cho quá trình xét xử. Thì câu hỏi đặt ra ở đây ấy, là tại sao họ có thể gửi ở các cái tỉnh miền Trung hay gửi những cái tỉnh ở không ở Sài Gòn như Long An, Cần Thơ hay là An Giang ở đó, cho nó tiện cho cái việc mà các cái điều tra viên họ điều tra, tại sao họ phải di lý ra tận miền Bắc? Thì ở đây nó liên quan đến, tôi theo quan điểm cá nhân của tôi nhá, thì nó liên quan đến những thế lực mà họ đã bảo kê cho các cái, cho bà Trương Mỹ Lan cũng như những nhân vật ở trong đó. Bởi vì khi mà vụ án bắt đầu nổ ra thì chúng ta đã biết một số nhân vật rất là quan trọng của vụ Vạn Thịnh Phát này đã bị đột tử ở tại nhà riêng hoặc là ở trong trại tạm giam, và điều này chắc chắn nó sẽ làm cho cái gây cho Bộ Công an Việt Nam họ có cái sự lo ngại rằng là có những cái bị can khác sẽ bị chết một cái bất thường, cho nên họ phải di lý ra. Thì ở đây thế lực nào đứng đằng sau mà họ có thể làm những việc tày trời như vậy, thì đó là một câu hỏi mà tôi muốn đưa ra gợi ý để cho tất cả mọi người cùng bình luận ở trong vụ án này rồi.
Vâng, thế thì ông Nguyễn Công An có bình luận gì hay không ạ?
Tôi nghĩ là có lẽ có một vài quan chức cấp cao chắc chắn là những người mà đã gọi là bảo kê cho cái nhóm Vạn Thịnh Phát này từ lâu lắm rồi. Mà dư luận người ta nói ầm ầm. Đấy là ông Bí Thư Sài Gòn Thành ủy Hồ Chí Minh cũ, ông Hải, rồi một vài ông nữa. Nhưng mà bởi vì cái thế lực của cái nhóm này nó kinh khủng quá, và chính có thể như thế mà cũng phải là phải đưa di lý ra ngoài Hà Nội. Thì tôi nghĩ tức là gì, nó cũng lại như là những vụ khác, cũng chỉ là một cái mẩu tròn ở bên trên của một cái tảng băng chìm mà dư luận muốn biết. Nhưng mà rất đáng tiếc là ở trong một cái chế độ gọi là toàn trị như thế này thì thông tin họ đưa dỉ ra bao nhiêu thì dân biết gần đấy, và cuối cùng cũng chỉ gọi là đoán thế này đoán thế kia. Và thực sự cái việc mà để cho người dân phải đoán thế này đoán thế kia là thực sự là nó là một cái lực làm xói mòn nền tảng của chính cái chế độ này. Những người mà cầm đầu cái chế độ này phải hiểu rằng cách làm của họ là cách làm tự chặt chân, tự đào hố dưới chân mình. Và tôi nghĩ tức là gì? Là không có cách nào khác, là phải sửa đổi một cách rất là triệt để cái hệ thống, không chỉ là hệ thống tư pháp này mà là cái hệ thống chính trị này.
Vâng, thưa ông Công An, chúng tôi xin câu hỏi thêm một chút, tức là cũng có ý kiến trong cái dịp này họ cũng đặt vấn đề, tức là trong vụ án này đấy, như là trường hợp của báo Thanh Niên cũng có đăng đấy, là ngày hôm nay 22 tháng 2, thì là họ nói như là cũng như là luật sư Nguyễn Văn Đài đã đề cập, tức là có cái việc di lý vợ chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan bằng phi cơ vào Sài Gòn để xét xử. Thì trong này người ta có đăng rất là rõ ràng liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và chồng của bà là ông Chu Lập Cơ, tức là Chu Nam Ki Eric đó. Thì cũng có người họ đặt ra câu hỏi trong dịp này là không biết là cái vụ án này nó có liên quan đến yếu tố của người nước ngoài như thế. Đấy, thì không biết là có cái can thiệp gì không từ cái nước ngoài đó. Rồi thứ hai nữa là một cái vụ, nếu như vậy thì cái vụ việc này dường như là nó có liên quan tới cả những người nước ngoài. Có thể là không chỉ trường hợp này còn trường hợp khác nữa mà nó lâu như thế, nhất là cái nước ngoài to như thế thì lâu nay, thì tại sao lại có thể để cho nó xảy ra như thế? Thì ông có ý kiến gì không? Xin mời ông Nguyễn Quang Nga tiếp tục.
Chắc chắn, tôi nghĩ là chắc chắn, bởi vì như vậy là gì, là ông Lê Thanh Hải cũng vì cái, có lẽ cũng vì cái lý do mà chính Phương nêu ra mà người ta không làm gì được. Nghe dư luận thì nói từ rất lâu rồi là ông Trọng mà làm gì đến ông Lê Thanh Hải thì có khi ông kia ông lại sờ cái ông Trọng ngay chẳng hạn. Thì cái chuyện mà đồn đoán như thế còn là rất đáng tiếc, nó làm cho cái tính chính danh của cái hệ thống này không đâu vào đâu cả. Và thực sự chỉ có cách minh bạch cho thôi. Ông bất luận là người gì, là người nước ngoài, người Hoa hay là người Việt gốc Hoa, mà làm việc ở trên nước Việt Nam này, phạm pháp ở nước Việt Nam này, thì đều phải xử một cách minh bạch. Có dám làm thế không? Đấy là câu hỏi. Tôi e rằng họ không dám làm.
Vâng, chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh tiếp theo.
Dạ vâng. Trong cái vụ án Vạn Thịnh Phát ấy, thì cái điều mà tôi ấn tượng nhất đó là cái phái đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước được cho là gồm có 24 thành viên. Và gần như là cả 24 thành viên đều nhận hối lộ cả. Và liên quan đến việc nhận hối lộ của ngân hàng của các thành viên đoàn thanh tra thì vẫn có thêm những cái quan chức khác ở đằng sau lưng đó. Thì tôi đếm tất cả những con số đó sau lại là gồm tổng cộng là 37 người. Thế thì cái việc mà vi phạm pháp luật của Vạn Thịnh Phát á, con số thì nó lớn chưa từng có, thì cái đó là không nói nữa. Nhưng mà nó kéo dài trong một cái khoảng thời gian. Thế thì tại sao nó lại có thể kéo dài như vậy được? Trong khi là chính quyền họ đặt ra vô số những cái cách để mà kiểm tra, để mà thanh tra. Nhưng mà thật ra qua vụ án Vạn Thịnh Phát thì lại cho thấy rằng là những cái biện pháp kiểm tra thanh tra gần như là tê liệt hoàn toàn rồi. và do tê liệt, cho nên là cái sự việc mà vi phạm pháp luật nó xảy ra, nó có thể xảy ra một thời gian rất là dài, nó đưa đến cái con số mà vi phạm pháp luật mức độ như vậy. Và một lần nữa qua cái khuôn mẫu của cái phái đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, thì trong trường mực là đó, tôi thấy rằng là nó gần như nó phản ánh chân thực cái bộ máy, cái bộ mặt của công chức, của cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay, đó là như vậy. Và những cái biện pháp để mà chống tham nhũng tham ô mà đảng họ vẫn cứ rêu rao để là đạt được những yêu cầu, bây giờ là cán bộ không thể, rồi nào là không dám, không muốn và không cần tham nhũng tham ô. Cho thấy thật ra những cái điều đó nó không có cái giá trị gì cả, nó không hề có một cái tác động gì như là họ mong muốn là để chống tham nhũng cả. Và đây là hệ quả của một đảng chính trị họ cai trị và họ không hề bị có sự kiểm soát. Vì vậy cho nên là cứ sai lầm này nó tiếp nối sai lầm kia và nó trực dài trong cái hố sâu như vậy. Vậy chúng ta không có cái lối thoát nào. Nếu đặt cho tôi một cái giả thiết rằng là tôi đưa ra một cái giải pháp nào để giải quyết sự việc, thật là không. Nếu giải quyết tận gọn thì phải giải quyết cái nạn độc tài của đảng đang cai trị. Cần phải có cái sự đa nguyên đa đảng, cần phải có cái sự kiểm soát và khắc chế nhau của những cái nhánh mà nắm giữ quyền lực. Có như vậy thì chúng ta mới có thể hạn chế cái việc mà những cái vi phạm pháp luật nó không xử lý được mà nó cứ kéo dài. Đó là ý kiến của tôi trong cái vụ vạn phát này như vậy.
Vâng, xin phép được hỏi thêm luật sư Đặng Đình Mạnh một câu. Tôi hỏi luật sư Quân đấy, tức là cũng có ý kiến họ đặt ra trong cái dịp này, họ nói là như thế này: nếu như đúng là có cái chuyện là có cái thế lực nào đó mà có liên quan tới nước ngoài trong suốt thời gian rất lâu mà đã lúc đoạn tại Việt Nam như vậy, chẳng hạn như là qua cái vụ án này, tất nhiên là còn phải chờ cái kết quả xử cuối cùng, án cuối cùng của tòa án, thì có thể là có kết luận. Nhưng mà nếu như có cái chuyện, những cái chuyện như vậy và những chuyện khác nữa đấy, thì những cái quan chức mà là tạo điều kiện trong hoặc kép hoặc là dung túng hoặc là hợp tác để cho cái việc đó xảy ra, không chỉ mấy năm ở đây mà rất nhiều năm, thì có phải xem xét vấn đề trách nhiệm hay không, thậm chí là vấn đề trách nhiệm hình sự hay là không. Rồi người ta đặt ra là dường như là Việt Nam là đảng có nói rằng là ban lãnh đạo đảng của nhà nước trong chiến dịch đốt lò có nói rằng vấn đề không có vùng cấm, nhưng mà ở đây có vùng né hay không, có vùng tránh hay không, hay như thế nào, thì luật sư có cái bình luận gì hay là không? Xin mời luật sư Mạnh tiếp tục.
Về cái việc mà trách nhiệm của chính quyền thì cái này, điều này thì tôi nhận thấy là bác Nguyễn Quốc Ca đã có nói rồi, có nói bác, thậm chí là bác chỉ luôn đích danh cái người phải chịu trách nhiệm. Tôi cho rằng là cái điều đó là nó rất là chính xác và nó rất là cần thiết nữa. Nhưng mà riêng trong cái vụ Vạn Thịnh Phát thì tôi cho rằng là nó không chỉ trong là đủ. Vì lẽ là tôi không có một cái chứng cứ xác đáng nào hết, nhưng mà qua sự suy đoán và qua sự trao đổi với nhiều người bạn về những cái vấn đề chính trị liên quan đến Vạn Thịnh Phát, tôi cho rằng đây không phải đơn giản chỉ là một cái công ty tư nhân họ vi phạm pháp luật, mà dường như nó mang bóng dáng của cái sự can thiệp của Trung Quốc vào nội tình của Việt Nam thông qua cái công ty này. Họ đang làm kinh tài, họ đang lũng đoạn nền kinh tế của chúng ta, và nó cho rằng là có nhiều cái yếu tố để mà có thể khẳng định điều đó. Nhưng mà chứng cứ thì đương nhiên là chúng ta không thể nào nói được chứng cứ đi, nó mang cái tầm vóc nó lớn quá. Tôi hết rồi.
Vâng, chúng tôi xin mời luật sư Lê Quốc Quân.
Tôi nghĩ là với 86 người bị đưa ra xét xử và có 13 người bị đề nghị ở cái mức án gọi là cái khung 4, tức là mức án nó có 3 bước, tức là 20 năm chung thân hoặc tử hình, thì chắc chắn là cái số người bị tử hình cũng không nhiều đâu, có một vài người gì đó. 13 người mà có người thì 20 năm, đây là đang đề nghị có người 20 năm, người chung thân, người tử hình. Và ngay cả cái chuyện khi mà có một vài án tử hình ấy, thì người ta vẫn có một cái quyết định nhé, đây đảng đưa ra cái chuyện, tức là nếu mà nộp lại khoảng 3/4 số tiền đấy, thì lại được giảm án tử hình. Và cái này ấy, là sau đó, tức là kể cả sau khi xét xử, sau khi xét xử mà mình nộp lại thì là vẫn được giảm, đảng vẫn tiếp tục xét xử thôi, nhưng vẫn cho giảm án xuống từ tử hình xuống chung thân. Thì đó là những cái câu chuyện này là câu chuyện của đảng, đảng quyết định như thế nào thì phụ thuộc vào cái nội bộ của riêng đảng thôi. Ví dụ tôi thấy ví dụ trước đây có cái, ngay cả Nguyễn Duy Linh nhá, là con của Nguyễn Văn Hưởng ngày xưa nhỉ, án cũng là từ 20 năm chung thân hoặc tử hình, xong cuối cùng kết án có 14 năm. Hoặc là những người đã bị kết án tử hình rồi, chẳng hạn như Nguyễn Xuân Sơn là tổng giám đốc của Ocean Bank, hoặc là Dương Chí Dũng các thứ, họ nộp tiền lại và cuối cùng họ cũng không bị tử hình nữa. Phương Chi ở đây là có thể mà chúng ta theo suy đoán logic ấy, là có cả cái yếu tố của nước ngoài vào đây, và họ là một thế lực cực kỳ lớn, cho nên là chúng ta mới thấy hiểu được rằng là cái vụ việc này thì cũng chỉ là một vụ việc làm ra làm điểm rồi nắm được cái top bên trên, một cái chóp ở trên tảng băng đó, và nói rằng chúng tôi biết rằng là như thế, và để dằn mặt những người khác, để cảnh tỉnh cho những người khác mà thôi. Cho nên ấy, đối với vụ Vạn Thịnh Phát ấy, thì tôi thấy đây là một vụ lớn như vậy, ảnh hưởng xã hội cao như thế, nhưng đảng cũng chỉ làm một mức độ và sẽ làm đến mức độ nào đó thôi. Bởi vì đảng bây giờ chắc chắn là đảng sẽ đang loay hoay. Đảng loay hoay ở giữa một cái việc cực kỳ lớn luôn. Tức là gì? Giữa chủ nghĩa cộng sản về nhà nước pháp quyền và vấn đề về đức trị, nho trị rồi nho giáo của cái Việt Nam, của cái cảm thức dân chúng của Việt Nam. Dân chúng bây giờ rất thích xem những cái trò này, thích xem loay quay, cứ tiêu khiển làm sao mà có lại ném chuột đánh vỡ binh, bắt chuột là bắt tất cả con chuột, nhưng làm sao bắt được, bởi vì các con chuột đó nó chui vào trong các cái binh và nó chạy long vong thì quyết định ném con nào, ném khi nào, ném ở đâu và ném vào cái bình nào là hoàn toàn quyết định của đảng, không phải là quyết định của dân. Chúng ta bàn thì rất là nhiều, nhưng mà tôi hoàn toàn đồng ý với bác Quang A ấy, là chúng ta phải bắt đầu bằng cái việc để cho tự do ngôn luận và để cho nhân dân có được thông tin, và phải ban hành ra cái đạo luật gọi là cái luật tiếp cận thông tin cho dân chúng. Chứ còn chưa bao giờ lúc như lúc này, chính nhà báo cũng phải tự kiểm duyệt mình một cách cao độ, chưa nói chuyện là đảng lùng bắt ở trên không gian mạng và sẵn sàng gọi là ngăn chặn bất cứ cái tiếng nói nào mà đối lập. Thế mà các cái nhà báo chính thống còn bị giới hạn tiếng nói như thế, thì việc của chúng ta bàn cũng chỉ là trong nội bộ đó thôi. Và chúng ta phải hiểu rằng là Đảng Cộng sản bây giờ là một tổ chức cực lớn và cực phức tạp, mà hết sức khó khăn để chúng ta để họ bước ra, để như luật sức mạnh nói, cho tôi cũng không thể là giải quyết được nào đó, mà phá vỡ toàn bộ, mà đập lại toàn bộ, mà đa nguyên đa đảng dân chủ tự do cũng có thể chưa phải một giải pháp. Bởi vì cái xã hội phong kiến đã trôi qua, nhưng mà cái cảm thức nhân dân vẫn còn đó, chính nhân nó vẫn còn đó, hàng ngàn năm nho giáo nó vẫn nặng nề. Cho nên ông Trọng đứng lên được coi như là minh quân, bắt đầu là dùng nhân lễ nghĩa trí tín, lại dùng nói cái chuyện tam cương các thứ về cái chuyện để mà răn dạy. Đấy, đó là cái vấn đề rất phức tạp, và vụ Vạn Thịnh Phát chỉ là một phần nhỏ, mà vì vi phạm quá lớn cho nên người ta phải làm đến một mức độ nhỏ thế thôi.
Vâng, thưa luật sư Lê Quân, và cũng như các vị khách mời, thật là nhanh trước khi chúng ta chuyển sang tiếp theo một cái chủ đề nữa đấy, trước khi khép lại chương trình đấy, thì cũng có ý kiến trong dịp này họ đặt câu hỏi này, họ theo dõi các truyền thông ở trong nước của Việt Nam cũng như là truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt ở nước ngoài đấy, thì họ thấy rằng họ đặt câu hỏi là không biết cái vụ án này thì họ hiểu rằng, họ đặt ra, họ cho rằng là đây là có thể có những cái thủ thuật của về mặt tư pháp để người ta xử lý, họ cắt cái vụ án ra này nọ cái khác. Thế thì nhưng mà họ đặt câu hỏi không biết cái vụ án này ấy, nó có đi đến được cái điểm cuối cùng hay không, đến nơi đến chốn hay không. Ví dụ chẳng hạn đặt vấn đề bây giờ chỉ còn 5 cái nhân vật mà cho là bị bỏ trốn và có lệnh truy nã, thế thì bây giờ thì có thể giải quyết vấn đề hay không. Rồi thứ hai, một vấn đề nữa tức là có 3 cái chết ở trong này, người ta đặt là ba cái chết rất là bí ẩn trong này, đặt câu hỏi như người hỏi rằng cái này Việt Nam thì còn hơn cả phim Bố Già hay là hơn cả mafia, thì không biết là có thể giải cái vụ này có thể xử lý tới nơi đến chốn được hay không, thì không biết là luật sư Quân có bình luận gì thêm không?
Tôi trả lời thật ngắn gọn là chắc chắn vụ án này tự bản thân nó sẽ không đi lên nơi đến chốn gì rồi, bản thân của vụ án này đã bị cắt khúc rồi, nhờ vì những cái chết bất ngờ đó, và vì những cái đối tượng quan trọng, những mắt xích quan trọng ở trong đường dây đó đã bị bỏ trốn và buộc phải phát lệnh truy nã, thì cái này rõ ràng là tự bản thân nói nó đã bị cắt khúc. chưa nói rằng là bản đảng cũng phải tự cắt nó ra, chia nhỏ nó ra, và thậm chí để cho nó nguôi dần, nó nhạt dần. Giống như ở Việt Nam có câu nói hay nói rằng để lâu cất trâu hóa bùn đấy, cất trâu hóa bùn tức là thôi chìm chuồng luôn dần đấy. Thì vừa là về mặt khách quan, ngoại khách quan là có những cái chết và có những cái việc bỏ trốn, vừa có những cái chủ quan của trong nội bộ đảng chắc chắn.
Vâng, không biết là các vị khách mời khác có muốn bình luận gì thêm không trước khi chúng ta chuyển tiếp sang chủ đề tiếp theo. Các vị nào có ý kiến gì không ạ?
Tôi nghĩ thực sự là chưa có một vụ án nào là được chọn, gọi là được gọi là làm từ đầu đến cuối cả, cái nào cũng nó cũng chỉ là một chút gì đấy mà họ muốn thôi.
Làm nữa là vỡ mình.
Vâng. Trước khi chúng ta đi tiếp sang chủ đề tiếp theo đấy ạ, thì cũng có người chúng tôi cũng có đọc được trong dịp này, họ nói rằng là, và cũng rất là tình cờ là luật sư Lê Quốc Quân có đề cập đến cái hình ảnh gọi là ném chuột vỡ bình, nhưng mà người ta đặt ra là, nhưng mà biết đâu có thể người dân Việt Nam họ không muốn cái bình đó, họ muốn cái khác, thậm chí không cần cái tên gọi là cái bình đó, là cái khác thì sao đó, thì đấy là một câu hỏi. Ok, bây giờ tiếp theo là theo như quý vị đã biết là một cái diễn biến khác đấy, thì cũng theo báo chí Việt Nam thì trong cái luật đất đai mới được Quốc hội Việt Nam sửa đổi mà báo chí đưa là sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đấy, thì có quy định là người gốc Việt được định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam ấy thì được mua thuê nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, nhận quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở. Nói cách khác, ở một góc độ nào đó, một khía cạnh nào đó thôi, thì như một số nhà quan sát ở bên trong Việt Nam họ có rút tỉa ra là có một khía cạnh là người gốc Việt, là Việt kiều vân vân, đại khái thế là được về nước rồi, thì theo diện này đấy thì như là nay là tới đây là sẽ được quyền mua sở hữu bất động sản tại Việt Nam, và như thế là không còn phải nhờ người khác đứng tên như ngày xưa nữa đấy. Thì không biết là quý vị có cái ý kiến gì về cái động thái này không, và cái mục đích chính của nó là gì, có điều gì đáng lưu ý trong đó hay không? Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đài từ Cầu Nông Đức.
Vâng, từ khi mà họ tiến hành đề nghị Quốc hội sửa đổi luật đất đai thì họ đã nêu rõ mục đích rồi. Thứ nhất là để thu hút cái nguồn vốn đầu tư của người Việt khắp nơi trên thế giới. Họ tính toán rằng là có đến 4 triệu người Việt ở khắp nơi trên thế giới có nhu cầu mua bán bất động sản ở Việt Nam. Và trước đây thì quy định này chưa có, thì nó có cái tình trạng là có một số người Việt ở nước ngoài khi mà muốn mua bất động sản ở Việt Nam thì họ phải nhờ người nhà để đứng tên, rồi sau đó thì vì lòng tham, vì lý do nào đó thì dẫn đến sự tranh chấp, và tòa án Việt Nam thì phải giải quyết rất nhiều những vụ việc như vậy. Và nay họ muốn sửa đổi cái điều luật để mà tạo điều kiện cho thuận lợi cho người Việt ở nước ngoài đầu tư về. Thế thì tôi chỉ đặt ra vấn đề ở đây ấy, rằng là với cái giá bất động sản ở Việt Nam hiện nay ấy, trước đây nó thì rất là rẻ, thì việc đầu tư Việt kiều đầu tư vào thì sẽ có lợi nhuận rất là cao, có thể mua sau 5-7 năm thì giá bất động sản nó phải tăng lên gấp 2-3 lần, thậm chí là có những chỗ lên đến 10 lần, thì nó thu lại lợi nhuận rất lớn cho những người Việt đầu tư ở nước ngoài. Nhưng mà giá bất động sản ở Việt Nam hiện nay thì nó quá cao rồi, so với mặt bằng chung ở Mỹ, ở châu Âu thì rất là cao. Một trong nguyên nhân là mặc dù trước đây luật chưa cho phép, nhưng mà người Việt ở nước ngoài cũng đã bằng cách này cách khác đầu tư về Việt Nam, dẫn đến việc cái giá bất động sản Việt Nam lên cao, làm cho những người lao động, những người ở Việt Nam họ lao động, họ có thực sự có nhu cầu nhà ở thì họ không có đủ khả năng để mua ngôi nhà để ở. Thì đây là một điều cực kỳ bất hợp lý so với cái giữa thu nhập của người dân với lại cái giá bất động sản ở Việt Nam. Bây giờ họ lại sửa luật để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho những người Việt ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam thì rõ ràng nó đã thổi bùng lên một lần nữa cái giá bất động sản Việt Nam tăng một cách phi lý so với cái thu nhập bình quân của đầu người. Thì theo điều của tôi là cái điều này là người Việt ở nước ngoài cho dù họ có thể nhìn thấy lợi ích qua cái việc đầu tư ở một cái dự án bất động sản đó, thì tôi khuyên họ không nên mua, bởi vì điều này là họ có thể thu lợi lại được một cái lợi ích nào đó cho bản thân họ, nhưng vô tình họ đã làm hại đến hàng triệu những người Việt Nam ở trong nước, những người muốn có nhà ở mà họ không có cơ hội có được nhà ở, và trong đấy là giết định là làm hại chính đồng bào ở trong nước. Cái thứ hai là việc họ đầu tư ở trong nước thì nó tạo ra một cái nguồn thu thuế rất là cao cho cái chế độ mà hiện nay ai cũng biết rồi, nó nói thẳng nó là một chế độ độc tài, nó không còn cái phù hợp để mà vận hành một cái đất nước hơn 100 triệu dân nữa. Đấy, và qua những chủ đề trước khi đến cái chủ đề này, chúng ta thấy những vụ án như là Việt Á, vụ án Vạn Thịnh Phát, nó đã gây thiệt hại cho người dân và đất nước đến hàng 500.000 tỷ đồng như là vụ Vạn Thịnh Phát, rồi các cái vụ Việt Á nó cũng gây thiệt hại cho đất nước và dân đến hàng nghìn tỷ đồng. Như vậy ấy, điều đó nó rất là bất hợp lý khi mà tiếp tục cái sự đầu tư của người Việt ở nước ngoài vào bất động sản ở trong nước, nó lại tiếp tay nuôi dưỡng chế độ được tồn tại lâu hơn. Và chúng ta biết trong những năm trước đây ấy, có những tỉnh thành phố ở Việt Nam ấy, thì cái nguồn thu ngân sách của địa phương ấy thì từ bất động sản, từ việc bán cái quyền sử dụng đất ấy, nó chiếm đến 60%, 70%. Bây giờ còn rất nhiều địa phương vẫn chiếm 30-40% trong cái việc mà bán cái quyền sử dụng đất, thì rõ ràng ấy, người dân ở Việt Nam tiếp tục bị thu hồi, bị tước đoạt đất đai, sẽ có thêm hàng trăm ngàn người, hàng triệu người dân oan nữa. Đấy, khi mà nếu như cái luật đất đai được triển khai mà những người Việt ở nước ngoài tiếp tục đầu tư về Việt Nam để hưởng lợi, thì thông qua chương trình của VOA này ấy, thì tôi muốn gửi một thông điệp rằng là quý vị có thể nhìn thấy lợi ích nhưng mà không nên đầu tư về Việt Nam, để tránh hai vấn đề là để cho cái giá bất động sản ở nước có xuống, để cho những người dân ở trong nước thực sự có nhu cầu họ có được nhà ở. Cái thứ hai là không góp phần nuôi dưỡng cái chế độ mà đang hại dân hại nước như thế này.
Vâng, thì tiếp theo ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của luật sư Nguyễn Đài, thì ông Nguyễn Công A có ý kiến gì không? Xin mời tiến sĩ.
Tôi thấy là cái quy định đấy là nó nới ra một chút. Thực sự là tôi đồng ý với Đài là nó không giải quyết được cái vấn đề gì cốt lõi cả. Họ muốn là giải cứu một phần nào đấy cho cái thị trường bất động sản. Nhưng mà thị trường bất động sản của Việt Nam là một vấn đề mà họ cần phải quan tâm rất là kỹ. Bởi vì cái thị trường này đã bị méo mó, đã bị thổi lên một cách vô tội vạ. Một cái thị trường bất động sản bình thường là phải tạo điều kiện được để cho người lao động bình thường có thể mua được nhà ở của mình với cái sự tiết kiệm khoảng 25 năm làm việc. Ở Việt Nam, xin lỗi, ngay cả gọi là nhà ở xã hội, người ta mục đích để dành cho những người lao động như thế, thì tính ra một người lao động mà tiết kiệm nhé, tức là phải trừ tiền lương, trừ cái tiền ăn uống, ở đi lại, tức là khác, tiết kiệm của người ta trong 25 năm, tôi nghĩ là không bao giờ, không đời nào mua được một căn hộ của mình. Và đấy là một cái sự méo mó, một cái sự, cái bong bóng này nếu cứ để tiếp này sẽ tiếp tục nổ. Mà khi nó nổ thì có thể nền kinh tế bị sụp. Cho nên là thực sự là những người cầm quyền phải hết sức cẩn trọng, và theo tôi là phải cho cái bong bóng bất động sản nó xì hơi dần dần, xì hơi từ từ, để làm sao cho cái thị trường bất động sản nó hạ cánh mềm, mà đừng có làm cho cái nền kinh tế này đi đến sụp đổ. Cái chuyện mà để cho Việt Kiều có thể mua bán hay là thuê hay là sở hữu nhà thì tôi nghĩ rất là gì, là một cái bước tiến một chút trong cái chuyện luật đất đai. Nhưng mà cái cốt lõi của luật đất đai, cái cốt lõi mà tôi nghĩ tức là gì, là người ta đã dùng một cái thủ thuật hết sức là tinh vi, bảo rằng đất đai là thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Cái ông chủ sở hữu phải là một thể nhân hoặc là pháp nhân, là một người có tóc, để những cái đối tác khác có thể kiện cái ông chủ đấy ra tòa. Xin lỗi, cái ông nhân dân trọc lốc không ai có thể tóm được ông ta cả. Còn cái ông mà gọi là gì là sở hữu thật, là cái ông đứng ra quản lý, thì ông bảo không, tôi không có sở hữu, cho nên các vị đừng có kiện, không thể nào kiện được tôi cả. Tôi chỉ quản lý thôi, tôi chỉ thay mặt nhân dân tôi quản lý thôi. Còn cái thằng nhân dân như vậy này thì chọc lốc chẳng cái gì cả. Và tôi nghĩ đấy là một cái một cái mẹo mà rất là khôn lỏi của những người cầm quyền để dùng cái đó, dùng cái điều luật đấy để cướp đất của người dân, rồi sau đó đấu giá, bán giá rất là cao để cho gọi là gì, các nhà đầu tư bất động sản lại làm cao lên nữa. Và thực sự là hai mươi mấy năm nay tôi chứng kiến cái cảnh gọi là dân oan không thể giải quyết được với cái chuyện mở cho Việt kiều mua nhà, phải chữa tận gốc, chữa ở vài cái lá chót vót ở trên cao, không giải quyết được vấn đề gì.
Dạ. Lại trước khi mời hai luật sư từ Washington DC tham gia ý kiến đấy, thì cũng trong dịp này chúng tôi cũng có nhận được cái bình luận và cái chia sẻ, và cũng là câu hỏi nữa. Người ta nói rằng là ở đây có vẻ dường như là nó có cả cái bên cạnh cái chuyện có cái cơ hội, được cho là cơ hội mở ra đối với người gốc Việt ở nước ngoài đấy, mà đầu tiên là được phép từ Việt Nam đã. Vì có nhiều người có khi là không được phép về Việt Nam à, thì có cái dường như là có cơ hội, nhưng mà bên cạnh đó thì nó có cái rủi ro như là các vị khách mời cũng đã cái đề cập vừa rồi. Thế thì nhưng mà người ta có nói rằng là trước đây thì Việt kiều cũng có một cái rủi ro, tức là họ phải nhờ người khác đứng tên, thì luật sư Nguyễn Văn Đài cũng đã nói sau đó rất nhiều chuyện nó xảy ra, rủi ro xảy ra. Rồi thế nhưng mà cũng có một cái rủi ro nữa, có nên nghĩ tới hay không, tức là biết đâu nhân dịp này có ai đó, người ta lại ngày trước là Việt kiều nhờ người khác đứng tên, nhưng mà đây là có những cái thế lực nào đó ở nước ngoài người ta xăm soi những cái chỗ bất động sản, những chỗ nọ, những vị trí nọ nữ kia đấy, mà họ lại nhờ Việt kiều đứng tên thì sao? Thì đấy là cái chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh tiếp tục, xin mời ông.
Dạ vâng, tôi sẽ được phép đánh giá về cái quy định mới của luật đất đai có liên quan đến người Việt ở nước ngoài. Tôi thấy là trước tiên nó thể hiện hai cái ý. Thứ nhất là cái sự lũng đoạn chính sách. Tôi sẽ không nói thêm về cái việc mà hiện nay các dự án về bất động sản nó đang ở trong tình trạng tệ hại như thế nào. Thế thì rõ ràng là việc thông qua pháp luật như vậy, thông qua một cái quy định liên quan đến người Việt nước ngoài, mà họ đang trông mong rằng người Việt nước ngoài sẽ là những cái khách hàng mới cho những cái dự án bất động sản trong nước. Thế thì cái việc mà thông qua một điều luật như vậy rõ ràng là cái giới mà đầu tư về bất động sản họ đã lũng đoạn được chính sách, họ đưa được những cái quy định nhằm để mà mở rộng hơn cái phạm vi về cái nguồn khách hàng cho họ. Cái thứ hai nó liên quan đến khía cạnh chính trị, tức là đảng thông qua cái quy định này làm thể hiện về cái sự độc quyền về lợi ích. Thật ra thì khoảng 5 triệu người Việt ở nước ngoài thì có thể khẳng định được ngay họ vẫn tiếp tục và họ vẫn còn nguyên cái quốc tịch Việt Nam nếu xét theo cái quan điểm về huyết thống của luật quốc tịch. Nhưng mà không phải số 5 triệu người đó sẽ được hưởng cái lợi ích từ những cái quy định mới này. Trong quy định mới chúng ta sẽ chú ý cái câu cuối cùng là cái câu thòng của họ, và chính cái câu thòng này nó sẽ giới hạn lại những người được phép hưởng cái lợi ích từ cái luật đất đai này. Đó là cái câu rằng là đối với lại những quy định người gốc Việt định cư nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam. Cái việc được phép nhập cảnh vào Việt Nam là chỉ dành đối với những cái người Việt nào mà không có những cái ý thức sâu về vấn đề chính trị. Họ không có đặt ra những cái yêu cầu đối với lại chính quyền trong nước là phải như thế nào cả. Nhưng bên cạnh đó chúng ta biết là người Việt ra nước ngoài từ năm 1975 thì thời cái điểm ban đầu đa phần là vì lý do chính trị cả. Và bằng cái quy định như vậy thì họ vốn là không đồng ý với những cái chính sách ở trong nước thì họ sẽ không được hưởng, họ sẽ không được trở về theo cái diện là được nhập cảnh vào Việt Nam. Vì vậy họ sẽ không được hưởng những cái lợi ích từ cái quy định này được mang đến cho họ. Thì qua hai cái điều đó là cho thấy rằng là một mặt là thể hiện cái điều luật mà cởi mở hơn đối với người Việt ở nước ngoài, thì nó thể hiện cái sự lũng đoạn chính sách một cách thành công của những cái thế lực nhóm lợi ích kinh doanh về bất động sản. Cái thứ hai, nó tiếp tục là thể hiện cái quan điểm hết sức là hẹp hòi của Đảng Cộng sản. Họ dùng cái lợi ích đó và chỉ ban phát cho những cái người mà không xét đoán, họ về phương diện chính trị mà thôi. Bên cạnh cái chỗ mà kêu gọi và gửi ra thông điệp của luật sư Nguyễn Văn Đài về việc người dân người Việt ở nước ngoài không nên hưởng ứng gì đối với những quy định này, tôi cho điều đó là hết sức là chính xác và cần thiết. Tôi chỉ việc nói thêm một cái việc này thôi, là nếu còn lưỡng lự về việc đó thì hãy nhìn cái tấm gương đối với lại ông Trịnh Vĩnh Bình. Ông Trịnh Vĩnh Bình là một cái ví dụ điển hình và là một cái ví dụ tốt để chúng ta có thể phán đoán rằng chúng ta có nên đầu tư tiền về của ở một nơi mà nó có khả năng gây cái rủi ro về về tài sản của mình và thậm chí về tính mạng của mình lớn như vậy hay không. Những cái lợi ích kinh tế đôi khi không, chúng ta chưa biết là điều đó có đạt được hay không, nhưng mà cái lợi, nhưng mà cái rủi ro về về cá nhân là hoàn toàn khả thi và nó hiện hữu. Tôi hết ạ.
Vâng, trước khi tới ý kiến của luật sư Lê Bô tiếp theo thì cũng trong dịp này chúng tôi nhận được một cái ý kiến mà dường như là cũng có cái điểm trùng nào đó với ý kiến các vị khách mời vừa trình bày trước, trong đó ý kiến của tiến sĩ Quang Nga, và họ nói cho rằng là rất nhiều những cái những người Việt Nam ở nước ngoài ấy, họ ở các cái nơi mà ở đó người ta có những cái chế độ mà họ đã thừa nhận, công nhận và tôn trọng đấy, cái quyền sở hữu tư nhân trọng về tài sản, trong đó có đất đai, không chỉ là cái nhà trên mà cả cái đất luôn, dự như thế, là một cách đơn giản như thế. Nay người ta về như thế, thấy cái dịp này người ta sẽ có cái cơ hội, người ta thấy so sánh các sự khác biệt. Và nhiều người cho rằng là trong trường hợp này cũng có thể là những người mà được kêu gọi đó về sẽ nắm đằng dao, trong khi chính quyền thì nắm đằng chuôi. Thì đấy là một cái bình luận của họ. Chúng tôi xin mời tiếp theo ý kiến của luật sư Lê Quốc Quân, xin mời ông. Chúng tôi không nghe thấy ông Lê Quốc Quân ạ. Xin ông bật tiếng lên. Nếu ông có
tôi
gì
muốn... tôi xin trả lời trực tiếp luôn, không có cái chuyện là nắm đằng chuôi hay là nắm đằng lưỡi cả. Đấy, bởi vì bản thân Đảng Cộng sản khi mà họ chỉ đạo ra cái này gọi là một chùm luật, một chùm các bộ luật này là nghiên cứu rất là kỹ, và bao giờ người ta cũng khóa hai cái chốt vô cùng quan trọng, đó là cái chốt của anh Nguyễn Quang A nói là đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Đấy. Cái thứ hai nữa ấy, là cái câu thông của anh Mạnh cũng đã nói rồi, tức là những người đó phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và phải phù hợp với luật quốc tịch của Việt Nam. Thì cái việc này ấy, là người ta nắm rất rõ và người ta nghiên cứu kỹ. Cái này tại sao tôi nói một chùm luật là bởi vì thế này, luật đất đai chỉ là luật nền tảng. Còn vừa rồi ấy, là Đảng vừa mới tháng 11 vừa rồi, ấy, tháng 11 năm vừa rồi là mới thông qua cái gọi là luật nhà ở. Nó có luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Đấy. Là những cái chùm luật để nhằm mục đích ra để nó giải cứu cái chuyện bất động sản. Tuy nhiên là không phải, cái chuyện này nó chả giải cứu gì được gì nhiều cả. Bởi vì ấy, là cái việc mà cho phép người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở Việt Nam là đã có được từ thực hiện từ năm 2008. Từ 2008 nhé. Và các bộ luật đó, sau đó luật 2014, tức là 6 năm sau người ta cũng đã sửa đổi cái luật nhà ở cũng tương tự nhau phép như thế, và đến 2023 vừa rồi á là người ta mới thông qua cái luật nhà ở tiếp theo và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì cũng cho phép. Nói chung là nó chỉ nới một tí nhưng luôn luôn người ta thòng những cái câu cực kỳ chặt chẽ ở cho trong đó, và tôi nghĩ điều này cũng phù hợp với cái tư duy mà cái tư duy của Đảng Cộng sản, và cái tư duy theo cái kiểu là phải dự phòng, phải chuẩn mực của, kiểu của người ta. Ví dụ như thế này, người ta chỉ cho là chẳng hạn như là bây giờ là mình chỉ nói là nhà ở có nghĩa là căn hộ thôi, mình chưa nói chuyện đất, bởi vì người ta khóa đất đai là sở hữu toàn dân rồi, cho nên ở đây là chỉ là các căn hộ á, thì bản thân những người nước ngoài á, là không được sở hữu quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Và nếu như mà nhà riêng nhé, nhà riêng lẻ hoặc nhà các cái liền kề các cụm ấy thì cũng không được sở hữu quá 250 căn nhà. Như vậy để phòng những cái chuyện ví dụ như ở Hà Nội hay Sài Gòn bây giờ nó có những cái khu phố, căn phố hoàn toàn là của người Hàn Quốc, hoặc là có những cái khu căn phố của người Hoa, mà cách của người Hoa người ta khống chế tài sản là rất là hay. Tức là ví dụ người ta nhìn một dãy phố như thế này, người ta mua một căn đầu, xong rồi mua một căn đầu này nữa, hai đầu phố, và người ta mua một căn giữa, và người ta chọn những căn nào chưa cần bán nhất người ta mua. Người ta lại sẽ hùn với nhau, người ta hùn lại với đồng bào với nhau, hùn vào vào cho cái người mà có nhu cầu mua, mua một cái căn mà có thể chưa có nhu cầu cần bán. Khi người ta mua được cái căn chưa có nhu cầu cần bán, người ta tiếp tục mua những căn khác. Vì vậy luật kinh doanh nhà ở họ khống chế là chỉ 250 căn nhà trong một khu phường thôi, và không quá 30% số lượng căn hộ chung cư trong một tòa nhà chung cư. Đấy, vì vậy ấy, là cái luật này ấy, thì thực sự trong cái chùm luật về kinh doanh đất đai này là người ta muốn giải cứu bất động sản, nhưng mà người ta cũng giải cứu, cũng không thể nói chuyện rằng là người ta thả ra hay là để cho kinh doanh gì cả. Người ta còn rà soát rất là kỹ lưỡng từ tất cả các quan điểm và các cái bước theo đây, thủ tục trình tự chi tiết ở các cái nghị định hướng dẫn, các cái thông tư liên bộ, các văn bản dưới luật thì mới vô cùng phức tạp, và nó chỉ nhằm cho một số đối tượng thôi, cho nên là cũng không thể giải quyết được cái bài toán gì cả, và cũng không có cái chuyện là ai có thể nắm được đằng chuôi đối với Đảng Cộng sản ở đây cả. Tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà có một điều ta cần lưu ý thế này này. Bản thân nước Mỹ và nước Trung Quốc ấy, là hai quốc gia có diện tích gần như là tương đương, đúng không? Ví dụ như là khoảng Trung Quốc thì là khoảng 9,5 triệu km vuông, mà Mỹ thì là 9,7 triệu km vuông. Nhưng mà hai quốc gia đó, chẳng hạn như Mỹ là 330 triệu dân bây giờ, Trung Quốc là khoảng 1 tỷ tư dân. Trong khi số đó Việt Nam là 331.000 km vuông, thua họ rất là nhiều, chỉ bằng một rất bé, nhưng diện tích chúng ta, dân số của chúng ta đến khoảng 100 triệu dân rồi. Và với 100 triệu dân sống trên một diện tích 330.000 km vuông thì ấy, cái mật độ dân số nó còn cao gần gấp 3 lần của Trung Quốc. Đấy, để mình, và chúng ta lại tập trung chủ yếu vào vùng duyên hải ven biển. Cho nên đất đai là cái nguồn cực kỳ quý hiếm, mà cái nguồn này nó gọi là scarcity, tức là nó không sinh sôi được. Đó là một cái đặc điểm của cái chuyện đất đai. Cho nên ấy, là chúng ta phải biết sử dụng đất đai rất là tốt, phải sử dụng đất đai rất là quan trọng. Nhưng mà Đảng Cộng sản hiện tại ấy, là vì lao vào lợi ích và chỉ coi đất đai là một động lực phát triển chính, rất nguy hiểm. Chỉ coi đất đai là một phát triển chính, tức là lấy cái vốn quan trọng nhất của cả một quốc gia, lấy cái vốn đó để đi vào và lại xài vô cùng lãng phí cho chính các tập đoàn, các lợi ích của chính mình, thì như vậy rằng sẽ rất là nguy hiểm trong tương lai của dân tộc. Chúng ta phải nhìn kỹ vào cái điểm này. Tôi cũng không thể đi sâu được chuyện đó, nhưng mà sửa luật đất đai chỉ là một cái nhỏ để giải cứu bất đất đai trong cái khi nó đang trầm lắng như thế này thôi, chứ còn ấy là không giải quyết vấn đề. Và cái thứ hai nữa là Đảng Cộng sản đang lạm dụng cái chuyện đất đai này một cách hết sức nguy hiểm trong tương lai của dân chúng. Tức là chúng ta đang lạm dụng vào tương lai của con là của nhân dân Việt Nam. Thì cái chuyện này ấy, là mà khai thác này là khai thác khủng khiếp bởi một cái nguồn lực vô cùng quý giá và sẽ rất là hiếm trong tương lai của Việt Nam. Thì cái này thì tôi muốn nói như vậy để thấy rằng là cái ý nghĩa quan trọng của nó mà thôi. Chứ còn nó cũng luật đất đai chưa giải quyết vấn đề gì. Xin cảm ơn.
Vâng, trong cái ý kiến phát biểu của ông luật sư Lê Quốc Quân thì cũng nói đến cái vấn đề đề cập một khía cạnh, đó là cái động lực phát triển kinh tế Việt Nam. Thì gần đây cũng có ý kiến từ trong giới nghiên cứu về kinh tế của Việt Nam, người ta cho rằng là đây cũng có cái điểm trùng là với ý kiến của luật sư Quân đấy, nói rằng là ở đó nhất là có hai cái, trong cái mô hình có hai cái bộ phận chính, đó là khu vực FDI, đầu tư trực tiếp nước ngoài, và thứ hai là khu vực về thị trường bất động sản đó. Trong khi người ta cũng rất là quan tâm rằng là đề nghị rằng là trong tình hình thế giới hiện nay, người ta cũng đã bước qua cái giai đoạn tức là các quốc gia chế tạo, khu chế xuất này nọ thì chế biến rồi, mà người ta còn đi cao hơn nữa tới những cái gọi là tham gia vào cái kinh tế thế giới với những cái gọi là hàm lượng công nghệ cao, rất cao nữa, vân vân này nọ cái khác. Thì cái đấy là một trong cái gợi ý là nên tiến tới. Thì đấy là một ý kiến. Vâng, thì tới đây thì chương trình bình điểm tin tức hội luận thứ 5 của VOA Tiếng Việt thì cũng đã khép lại. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Lê Quốc Quân đã dành thời gian tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.